là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng 12 tháng 2, mùng 3 Tết Giáp Thìn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần điểm lại những thành tựu công thương nghiệp, giao thông năm 2023 sẽ là ghi nhận chuyển đổi số vĩnh phúc của nhân dân. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đoàn Mến du xuân về miền di sản. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 theo mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt thực hiện phương châm hành động quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả, tỉnh Yên Bái đạt nhiều kết quả tích cực quan trọng trên các lĩnh vực. Chào xuân mới Giáp Thìn, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực công thương nghiệp và giao thông qua phần tổng hợp của biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt gần 17.000 tỷ đồng. Năm 2023, kinh tế thế giới phục hồi chậm với chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại, lãi suất vay ngân hàng cao đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhưng nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển công nghiệp, chú trọng quy hoạch, đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp, các dự án phát triển chuỗi công nghiệp chế biến, chế tạo, đa dạng các sản phẩm trên cơ sở lợi thế của tỉnh, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, thị trường tiêu thụ ổn định, sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị sản xuất. Đặc biệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, vận chuyển và lưu thông hàng hóa, nên giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng với kết quả đạt gần 17.000 tỷ đồng. Tạo tiền đề quan trọng để đưa sản xuất công nghiệp trở thành một trong ba khâu đột phá chiến lược thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, sớm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du miền núi phía Bắc.
Hạ tầng giao thông đầu tư theo hướng đồng bộ và hiện đại là một trong ba khâu đột phá chiến lược của tỉnh. Năm 2023, tỉnh Yên Bái đã làm tốt việc huy động lồng ghép nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, tập trung ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm quan trọng có sức lan tỏa tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội. Với hơn 1.200 tỷ đồng từ các nguồn lực đầu tư, tỉnh Yên Bái đã có nhiều công trình giao thông quan trọng được khởi công xây dựng và hoàn thành, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự xã hội. Tiêu biểu như công trình cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái, cầu Tô Mậu, huyện Lục Yên, đường Văn Chấn Yên Bái, Yên Lập, Phú Thọ, nút giao IC13, đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đường nối quốc lộ 70, quốc lộ 32C, quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm theo hướng chủ động linh hoạt, năm 2023, tỉnh Yên Bái còn thực hiện hiệu quả đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 gắn với 3 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Nhờ đó, toàn tỉnh đã kiên cố hóa được hơn 620 km mặt đường bê tông xi măng, nâng tổng số chiều dài đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa trên địa bàn toàn tỉnh lên trên 6.000 km. Là tiền đề quan trọng để Yên Bái hoàn thành kiên cố hóa toàn bộ hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh trước năm 2030.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược năm 2023, tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư, khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, tỉnh luôn đồng hành hỗ trợ các nhà đầu tư để nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, duy trì phong trào ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, chương trình cà phê doanh nhân, tổ chức hội nghị xúc tiến kết nối đầu tư với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, định kỳ tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường lành mạnh cho tất cả các thành phần kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế tập thể. Nhờ đó, toàn tỉnh đã cấp chứng nhận đăng ký thành lập cho 350 doanh nghiệp, 104 hợp tác xã, 574 tổ hợp tác, cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 60 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 4.500 tỷ đồng và 20,4 triệu đô la Mỹ. Nhiều dự án lớn của các tập đoàn lớn đã đầu tư vào tỉnh như công ty cổ phần Eric Nhật Bản, tập đoàn BB Group, tổng công ty Vigracera, công ty cổ phần Flamigo Holding Group. Đưa Yên Bái trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư cho các tỉnh miền núi phía Bắc.
Chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh và quản trị hành chính công tăng cao. Nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đa dạng hóa và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo có tính lan tỏa cao. Năm 2023, các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hài lòng của người dân, chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công năm 2023 của tỉnh tiếp tục tăng so với năm 2022. Cụ thể là tỉnh Yên Bái xếp thứ 15 trên 63 tỉnh, thành phố về chỉ số chuyển đổi số, tăng 12 bậc. Xếp thứ 14 trên 63 tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính, tăng 7 bậc. Xếp thứ 11 trên 63 tỉnh, thành phố về chỉ số hài lòng của người dân, tăng 3 bậc. Xếp thứ 36 trên 63 tỉnh, thành phố về chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công, tiếp tục nằm trong nhóm trung bình cao.
Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức. Trong bối cảnh ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, năm 2023, Sở Công Thương đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại điện tử, tổ chức hội nghị kết nối cung cầu, hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin thị trường trong nước và xuất khẩu, tận dụng các hiệp định thương mại tự do FTA để tìm kiếm thị trường mới trong ngành hàng. Định hướng hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt thông tin, xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của từng thị trường, từng ngành. Đồng thời quảng bá tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho một số sản phẩm nông lâm sản chế biến và sản xuất sản phẩm hàng hóa theo hướng bền vững và hiệu quả, nhằm đưa sản phẩm an toàn chất lượng đến tay người tiêu dùng. Năm 2023, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái hỗ trợ đăng tải thông tin 238 sản phẩm OCOP của tỉnh lên sàn thương mại điện tử tỉnh Yên Bái, hỗ trợ 20 doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Senzo để quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm, hàng hóa. Đưa lên sàn thương mại postmart.vn trên 70 lượt sản phẩm đặc trưng với tổng số giao dịch trên 1.480 đơn hàng. Từ đó giúp các doanh nghiệp và người dân tiêu thụ sản phẩm sản xuất và thúc đẩy kinh doanh phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, khi đất trời vào xuân, mai đào khoe sắc thắm cũng là lúc lòng người rộng mở, nhìn lại thành quả đã qua, quyết tâm tiến bước trên chặng đường mới. Năm 2023 đã khép lại, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tỉnh Yên Bái vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Nếu như du lịch là điểm nhấn thể hiện sự bứt phá của tỉnh với nhiều cách làm hay sáng tạo, bắt kịp xu thế thì chuyển đổi số là lĩnh vực Yên Bái có nhiều đột phá. Từ cách làm ngược, chuyển đổi số từ dưới lên trên tới việc quan tâm ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho công tác chuyển đổi số, Yên Bái từ một tỉnh đi sau nhưng đã đuổi kịp tiến cùng các địa phương khác trong cả nước. Nếu như trước đây chuyển đổi số được coi là bài toán chỉ dành riêng cho những người làm công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số là công việc của người làm quản lý, thì giờ đây chuyển đổi số đã trở thành thói quen của toàn dân. Từ thành thị cho tới nông thôn, từ doanh nghiệp cho tới mỗi người dân đều nhìn nhận rõ và nắm bắt được cơ hội của mình từ không gian số. Phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những cây bưởi hàng trăm năm tuổi ở xã Đại Minh, huyện Yên Bình, vùng bưởi ngon nước tiếng của tỉnh Yên Bái nay được gắn mã quét QR code đã giúp cho người mua bưởi, khách tham quan dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Từ thông tin về người trồng, tuổi cây bưởi, sản lượng quả trên cây, quá trình chăm sóc được thực hiện ra sao, tất cả đều được thực hiện một lần sau khi quét mã trên điện thoại thông minh. Ứng dụng công nghệ số giờ đây bà con nông dân đã sử dụng thành thạo để quảng bá sản phẩm hiệu quả cũng như tạo sự tin tưởng với người tiêu dùng. Ông Nguyễn Văn Định, người trồng bưởi lâu năm ở thôn Minh Thân, xã Đại Minh cho biết.
Thế từ khi mà được bên Viettel giúp cho gia đình làm cái tem truy xuất nguồn gốc này, thì cũng làm cho là cái sản phẩm của gia đình sẽ được bán, thì khách hàng khi mà mua bưởi của gia đình tôi là yên tâm về chất lượng và không sợ là bị tem mác, bị làm giả. Là khi mà làm xong thế này thì gia đình chúng tôi cũng đã được rất nhiều những khách hàng đã đặt có những đơn hàng có hàng nghìn quả.
Còn đây là đánh giá của ông Nguyễn Trung Hiếu, trưởng phòng hạ tầng và kinh tế số Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Yên Bái.
Rất là phù hợp để chúng ta ứng dụng vào để chuyển đổi số, để nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm nông nghiệp nuôi trồng. thì Sở Thông tin Thông sau một thời gian tìm hiểu thực tiễn cũng như là nghiên cứu về các cái công nghệ số thì cũng đã tìm ra cái giải pháp truy xuất nguồn gốc thông minh để ứng dụng với các sản phẩm nuôi trồng trong nông nghiệp. Cái việc mà ứng dụng cái giải pháp này thì nó đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng mà bây giờ là khách hàng đang yêu cầu rất cao về cái việc là minh bạch cái nguồn gốc của sản phẩm. Thì giải pháp này nó sẽ giúp cho minh bạch nguồn gốc sản phẩm và mục tiêu cuối cùng đó là bảo vệ cái vùng bưởi Đại Minh rất là có giá trị và nâng cao. Tiếp theo là chúng ta nâng cao được cái giá trị của bưởi Đại Minh.
Còn đối với các hộ dân làm du lịch ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, nơi có 98% dân số là người Mông sinh sống, 7 trên 7 bản của xã đều có dịch vụ Internet băng rộng, dịch vụ 4G đạt chất lượng tốt, 6 trên 15 doanh nghiệp hợp tác xã đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, trên 60% người dân có tài khoản ngân hàng và sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Chuyển đổi số đã góp phần đưa số khách du lịch đến với xã Suối Giàng đạt trên 75.000 lượt trong năm 2023, một con số ấn tượng mà không phải địa phương nào cũng có được. Chị Nguyễn Thị Thanh Mai, quản lý homestay Ski Gate ở Suối Giàng chia sẻ.
Tôi phục vụ cho chúng tôi làm homestay này, từ khách đặt phòng, ăn uống, ngủ, nghỉ, lưu trú ở chúng tôi, nó rất là thuận tiện ạ. Này nó càng phát triển đến bao nhiêu thì cái ngành du lịch và kể cả là thế từ khi mà cũng có cái chuyển đổi số này thì bà con nông dân ở đây và các công ty của chúng tôi ở đây thì là bán các sản phẩm nông nghiệp của mình ấy, nhanh hơn rất nhiều ạ.
Chuyển đổi số ngày càng hiện hữu rõ trong cuộc sống cũng của người dân Yên Bái khi giờ đây những chiếc căn cước công dân gắn chip đã trở thành tấm vé thông hành cho nhiều người khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế hay rút tiền tại các ngân hàng và thực hiện các dịch vụ công. Chị Ngô Quỳnh Trang, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái bày tỏ.
Trước đây thì khi mà tôi đi khám bảo hiểm y tế thì tôi đi thì tôi phải mang theo ví dụ nhất là nhiều giấy tờ ấy. Ví dụ như là cái tờ giấy thẻ bảo hiểm y tế, nhưng mà bây giờ thì khi mà đi khám thì tôi chỉ cần mang theo mỗi duy nhất căn cước công dân ấy, thì là trên căn cước công dân này thì đã tích hợp đầy đủ các thông tin của tôi rồi nên là rất là dễ dàng. Và khi đến đây khám thì nói chung là mọi thứ dịch vụ đều rất là tiện lợi đối với tôi, hoàn toàn sử dụng bằng căn cước công dân hết, cũng không cần phải nhiều giấy tờ mang theo nữa.
Còn đây là chia sẻ của anh Nguyễn Mạnh Hùng, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên.
Tôi là ở trên huyện Trấn Yên về đây là khám chữa bệnh ở dưới đây, là tôi cũng đi đường xa mà tôi quên là thẻ bảo hiểm. Tôi có chỉ cầm nguyên cái thẻ căn cước đi thôi, nhưng là cái thẻ căn cước này đã bao gồm là bảo hiểm tất cả thứ thủ tục nên là cũng rất là tiện lợi, nên là khám chữa bệnh rất là nhanh chóng và bác sĩ là cũng phát số tôi đi khám bệnh rất là nhanh chóng.
Đến nay 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID. Năm 2023, tỉnh Yên Bái đã có trên 460.000 lượt tra cứu sử dụng căn cước công dân khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Một trong những yếu tố tạo nên thành công của tỉnh Yên Bái trong công cuộc chuyển đổi số là xây dựng các mô hình điểm đặc trưng riêng. Với mục tiêu chuyển đổi số giúp người dân hạnh phúc hơn, năm 2023, tỉnh Yên Bái đã xây dựng mô hình thôn thông minh, xã thông minh tại 4 địa phương của huyện Trấn Yên là thôn Phố Hóp, xã Báo Đáp, thôn 3, xã Đảo Thịnh, thôn Lan Đình, xã Việt Thành và thôn Yên Định, xã Hưng Thịnh. Việc xây dựng thí điểm mô hình thôn thông minh, xã thông minh tạo giải pháp nền móng, giúp từng bước chuyển đổi nâng cao nhận thức, kiến tạo thể chế cho cấp xã trong việc thực hiện chương trình chuyển đổi số, hướng tới hoàn thiện chính quyền điện tử cấp xã và hướng đến chính quyền số, đồng thời hỗ trợ việc điều hành chính quyền thông minh hơn, đảm bảo an sinh xã hội. Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, thôn Phố Hóp, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên phấn khởi cho biết.
Từ trên chỉ đạo xuống là các thôn là phải lắp wifi. Thế thì thôn nào cũng thực hiện được cái chương trình này. Các bà con nhân dân là cũng đến là cũng cài đặt như là về cái khám chữa bệnh điện tử này, rồi như là về cái bảo hiểm xã hội Việt Nam đấy, rồi cài Yên Bái S và cái định danh điện tử. Tôi cũng thật sự là cũng rất mừng là khi thời trong cái năm ngoái là cũng đã có cái chuyển đổi số và cũng dẫn dắt được bà con nhân dân là từ cái mà chưa biết gì mà cho đến là bây giờ bà con đã nắm bắt được rất nhiều cái thông tin.
Bà Vũ Thị Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
người dân cũng rất đồng tình hưởng ứng tham gia các cái nội dung hướng đến là xây dựng thôn đạt mô hình thôn thông minh. Có thể nói là đến thời điểm này thì cái việc người dân báo đáp cũng đã có cái nhận thức rất là tốt về chuyển đổi số. Thế và với cái mục tiêu là hành chính phục vụ thì chúng tôi cũng sẽ quyết tâm duy trì cũng như phát huy tốt những kết quả đã đạt được, phát huy nhằm hướng đến là phục vụ người dân cũng như là đem lại cái sự hài lòng tốt nhất của người dân trên địa bàn xã.
Chuyển đổi số ở Yên Bái không chỉ là câu chuyện về sự kiên trì mà còn là sự thay đổi tư duy trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống để mang lại chỉ số hạnh phúc cho người dân. Với cách làm mới, đặc trưng riêng, song nhất quán phương châm chuyển đổi số phải lấy người dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển. Chuyển đổi số cũng là nền móng vững chắc để Yên Bái hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của chương trình chuyển đổi số quốc gia trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, đến với huyện vùng cao Mù Căng Chải, mảnh đất nơi miền Tây Yên Bái trong những ngày đầu xuân năm mới, người dân và du khách sẽ được thưởng ngoạn vẻ đẹp kỳ vĩ của những thửa ruộng bậc thang, di tích quốc gia đặc biệt, hòa mình theo tiếng khen say lòng của những chàng trai người Mông, đắm chìm trong nét hoa văn thổ cẩm độc đáo tinh tế, phiêu diêu cùng những rừng hoa tứ dày hồng rực trên các triển non. Nền văn hóa giàu truyền thống cùng rất nhiều di sản vật thể phi vật thể ở tầm quốc gia đã đưa Mù Căng Chải trở thành điểm đến hấp dẫn, bản sắc an toàn và thân thiện trong lòng du khách trong nước và quốc tế. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đoàn Miến du xuân về miền di sản diệu kỳ qua phản ánh sau.
Từ lâu Mù Căng Chải đã nức tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và trên thế giới về miền đất diệu kỳ, nơi tinh hoa đại ngàn hội tụ, cùng với những thửa ruộng bậc thang di tích quốc gia đặc biệt, một kiệt tác của đồng bào người Mông. Mù Căng Chải còn là miền di sản văn hóa với rất nhiều nghệ thuật độc đáo đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của quốc gia, như lễ mừng cơm mới của người Mông, nghệ thuật trình diễn khèn Mông và nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải. Nét văn hóa dễ nhận biết đối với du khách khi đến với huyện vùng cao Mù Căng Chải chính là hình ảnh những người phụ nữ Mông ngồi bên bếp lửa, cảnh chảo sáp ong cần mẫn tỉ mỉ, tạo nên những nét hoa văn độc đáo trên tấm vải lanh truyền thống. Mỗi họa tiết hoa văn là những câu chuyện kể đầy sống động về cuộc sống theo dòng chảy của thời gian. Bà Giang Thị Gia, một người cao tuổi ở bản Dê Thang, xã Chế Cu Nha, kể rằng ngay từ khi còn nhỏ, phụ nữ Mông đã được học vẽ hoa văn trên vải. Khi đến tuổi trưởng thành, ai cũng phải thuần thục kỹ thuật này để may trang phục cho chính bản thân mình, rồi anh em trong gia đình. Đây cũng được coi là tiêu chuẩn để đánh giá một người vợ, người mẹ khéo tay, đảm đang trong gia đình, dòng họ người Mông. Bà Giang Thị Gia cho biết. Đã là phụ nữ Mông thì ai cũng phải biết làm công việc này. Lúc mới học thì rất khó, đặc biệt là vẽ những hoa văn chính. Nếu không biết làm thì có khi mất cả ngày cũng không làm được. Do đó nghề này không chỉ đòi hỏi tính kiên trì, nhẫn nại mà còn phải tỉ mỉ, khéo tay. Tôi cũng sẽ tiếp tục truyền dạy cho con cháu của mình để nghề này không bị mai một đi. Nghệ thuật tạo hình hoa văn bằng sáp ong trên vải của người Mông là kết tinh của một hệ thống tri thức dân gian độc đáo, phản ánh quá trình lịch sử, cái nhìn sinh động về thế giới quan, về môi trường sống qua lăng kính của những họa sĩ bản làng, khắc họa trên những sản phẩm vật chất độc đáo đặc trưng. Năm 2023 vừa qua, nghệ thuật này đã vinh dự được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở loại hình tri thức dân gian. Đây không chỉ là niềm tự hào của đồng bào người Mông tỉnh Yên Bái, mà còn làm phong phú thêm bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần quảng bá đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa du lịch ở địa phương. Chị Sung Thị Hà, một người dân ở bản Dê Thang, xã Chế Cu Nha, chia sẻ.
Lúc lên 9 tuổi, tôi đã được bà và mẹ dạy cho vẽ sáp ong tạo hình trên vải rồi. Giờ tôi có thể làm thành thạo được rất nhiều hoa văn trên những trang phục khác nhau. Tôi sẽ giữ gìn nghề truyền thống này để văn hóa của đồng bào Mông chúng tôi sẽ được lưu truyền cho thế hệ sau.
Để góp phần giữ gìn nghệ thuật độc đáo này, ông Hờ A Nhà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Không phải dùng thước, dùng cái gì cả. Mà người ta nó lại kéo từ một cái điều kiện này sang điều kiện khác. Mà nó lại thành cái hình vuông mà người ta bắt đầu tạo cái hoa văn trên đó. Thì nó rất là đẹp. Và người ta, cái độ khéo tay của nó là người ta nó tự cam chỉnh được những cái đường nếp của nó là rất là cơ bản như vậy.
Và vì thế mình cần phải làm gì
ạ? Chính mình thấy thì là đối với các chính quyền thì chúng tôi cũng phải xác định đây là những cái nét đẹp văn hóa của bản sắc, văn hóa của một từng vùng, mà từng xã và từng dân tộc. thì chúng tôi cũng phải xác định những cái đó là chúng ta phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cũng sẽ tiếp tục quảng bá. Rồi là nếu sau này mà giả dụ trường mà có những cái dự án mà nó liên quan đến này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kêu gọi những cái dự án để đến để xong là nhân rộng những cái mô hình này.
Nếu vẽ sáp ong tạo đặc trưng cho sự khéo léo của người phụ nữ Mông thì tiếng kèn là sự mạnh mẽ rắn giỏi của những người đàn ông Mông trên dẻo cao Tây Bắc. Được tra truyền qua nhiều thế hệ, cây kèn gắn liền với hình ảnh những chàng trai dân tộc Mông tài hoa hiên ngang giữa đại ngàn gió núi đã trở thành vật báu trong đời sống vật chất tinh thần, được đồng bào Mông trân trọng gìn giữ. Âm vang của tiếng kèn khi phóng khoáng, rộn ràng, lúc lại tha thiết ngọt ngào, mang hơi thở của núi rừng, được ông gửi gắm vào tình yêu nơi bản làng với núi rừng quê hương. Để tiếng kèn điệu múa kèn ở dẻo cao Mù Căng Chải sống mãi với thời gian, nghệ thuật, nghệ nhân Thảo A Cáng đã tích cực truyền dạy và tham gia các chương trình lễ hội của địa phương, đưa tiếng kèn vang xa. Nghệ nhân Thảo Cáng Súa, xã Mồ Dề, huyện Căng Chải cho hay. Kèn giữ vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt văn hóa hay trong các nghi lễ tín ngưỡng, các lễ hội của dân tộc Mông. Đây là loại nhạc cụ duy nhất của người Mông, thể hiện tâm linh truyền thống tín ngưỡng. Nó được ví như một thứ âm thanh nói thay lời của người sống với những người đã khuất, đồng thời cũng luôn là người bạn đường chung thủy của những người chàng trai Mông xuống chợ hay đi nương. Với người Mông huyện Mù Căng Chải, việc giữ gìn nhạc cụ và thanh âm của tiếng kèn được xem là yếu tố then chốt để bảo vệ hồn cốt cộng đồng. Bởi thế địa phương đã tích cực tổ chức các lớp truyền dạy, từ đó góp phần bảo tồn đưa nghệ thuật kèn Mông trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, lan tỏa các giá trị quý báu của di sản đến với du khách trong nước và quốc tế. Ông Giàng A Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mồ Dề nói:
Ủy chính quyền xã cũng rất là quan tâm đến các những cái người làng kèn, nên đã đề xuất các cấp có thẩm quyền về là công nhận 4 nghệ nhân kèn trên địa bàn. Hiện nay thì các nghệ nhân đã được công nhận và một số cái nghệ nhân tiếp tục giảng dạy cho các con em của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn. Ngoài ra thì một số cái nghệ nhân có các đơn vị nhà trường cũng phối hợp với các nghệ nhân tổ chức các lớp truyền dạy kèn, chế tác kèn cho các cháu học sinh trên địa bàn, đặc biệt là các điệu múa, rồi là các điệu kèn của người dân tộc Mông để nhằm giữ gìn, bảo tồn, phát huy cái giá trị văn hóa của kèn Mông trên địa bàn xã Mù Dề. Thì đối với nội dung tiếp tới này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đề nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục công nhận một số cái nghệ nhân tiêu biểu trên địa bàn để tiếp tục phát huy rồi là truyền dạy giữ gìn giá trị kèn Mông.
Anh Victor, một du khách người Tây Ban Nha bày tỏ:
I'm here in Mù Căng Chải. We came to Vietnam 2 weeks ago.
Đây là lần đầu tiên tôi đến với Mù Căng Chải, Yên Bái. Tôi thấy viện thiên nhiên ở đây rất đẹp. Bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông cũng độc đáo. Rất nhiều điều đặc biệt mà tôi muốn khám phá ở mảnh đất này. Chắc chắn tôi sẽ quay trở lại đây nếu có dịp quay trở lại Việt Nam. Cùng với bức họa kiệt tác Thiên đường ruộng bậc thang đã và đang khiến bao du khách du lịch đắm say bằng vẻ đẹp tiềm ẩn quyến rũ bởi những di sản thiên nhiên văn hóa là hồn cốt các dân tộc từ bao đời nay. Di sản Mù Căng Chải đã trở thành tài nguyên, tài sản, nguồn lực quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của địa phương với mục tiêu hướng đến là bản sắc an toàn và thân thiện. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quan Chải nói:
Củng cố lại các nét bản sắc của con người cũng như là mảnh đất của Mù Căng Chải thì trong việc giữ gìn và phát huy và vận dụng nó vào để thực hiện các cái hoạt động du lịch ở trên địa bàn. Thì, trong tất cả các cái hoạt động du lịch thì chúng tôi đều chỉ đạo các cái cơ quan và các ủy ban dân các xã thị trấn đấy để xây dựng các cái kế hoạch để đảm bảo an toàn cho nhân dân, cho du khách trong từng cái mùa lễ hội. Đấy, vừa đảm bảo an ninh trật tự này, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi khách đến với Mù Căng Chải thì cảm thấy một cái tư thế, một cái tư tưởng nó rất là an tâm. Chúng tôi đã mở các cái lớp tập huấn, tiếp tới đây cũng sẽ sử dụng các cái nguồn vốn theo chương trình mục tiêu quốc gia cũng như là các cái chương trình, các cái nghị quyết của tỉnh về mở các cái lớp để đào tạo các cái hướng dẫn viên cũng như là các cái đội vận chuyển khách người ta hay gọi là xe ôm, thế rồi là các cái nhà hàng, nhà nghỉ mà có những cái đội ngũ phục vụ thực sự làm sao một cách chuyên nghiệp và thân thiện. Thế thì muốn thân thiện thì trước nhất là phải có cái kiến thức đấy, cho nên là mình phải bồi dưỡng thường xuyên cho họ, và từ những cái đó thì cái tuyên truyền tới mỗi một người dân làm du lịch, từ trẻ em cho đến cả những người già. Hiện nay thì những người già ở trên các điểm du lịch thì người ta cũng rất là phấn khởi và cũng rất là tích cực làm cái hoạt động này, thì cũng phải tuyên truyền để giáo dục cho họ, để cung cấp cho họ những cái kiến thức làm sao mà họ tiếp với khách du lịch một cách là thân thiện nhất.
Những di tích di sản văn hóa phong phú về loại hình và giàu có về giá trị ở Mù Căng Chải đang trở thành điểm nhấn, là động lực để địa phương định hình ảnh xây dựng thương hiệu du lịch Mù Căng Chải, điểm đến hấp dẫn và thân thiện trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Thời điểm này không phải là mùa lúa chín, cũng không phải mùa nước đổ, nhưng sắc xuân Mù Căng Chải lại khiến lòng người rạo rực tình yêu cuộc sống thiên nhiên, quê hương đất nước. Hãy đến với Mù Căng Chải để cảm nhận những phút giây thư thái được đắm mình trong khung cảnh núi rừng tràn đầy sắc xuân, trải nghiệm hoạt động văn hóa bản địa cùng những sản phẩm du lịch đặc sắc của một miền di sản diệu kỳ nơi xứ Mù Căng.
Ta đi giữa Mù Căng Chải, nơi đây xanh thắm miền non ngàn rừng thông vì vu mây vần mây chấm chung lưng đèo vắng tiếng ngựa hí lời khen ai mây răng mở đường xuống chợ đẹp mãi đây quê hương vùng cao một bức tranh cuồng sông thanh bình sắc áo tràm quê hương xanh trong xanh rừng núi yêu mây gió yêu sắc trời mùi hương ong mang theo mật hoa rộn ràng bao niềm vui tiếng rừng núi hòa lời ca quê hương mình thân thơ mộng bừng sáng lên
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.